Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Thưa quý vị, theo báo cáo Bộ Quân lực Pháp đệ trình lên Hạ viện hôm 27 tháng 9 năm 2022, lượng vũ khí Pháp bán ra nước ngoài trong năm 2021 đã tăng mạnh, giúp Pháp duy trì vị trí thứ ba thế giới về xuất khẩu vũ khí, chỉ sau Mỹ và Nga. Lĩnh vực chế tạo vũ khí sử dụng tới 200.000 lao động trên lãnh thổ Pháp. Tuy nhiên, có một thực tế khác là chính quyền của Tổng thống Macron từ vài tháng nay cũng đang thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng, huy động dây chuyền sản xuất, chế tạo nhanh và nhiều hơn nhằm khôi phục kịp thời kho dự trữ vũ khí đạn dược của chính nước Pháp, nhằm thích nghi với logic, kinh tế chiến tranh, cũng là để góp phần tối ưu hóa kinh tế chiến tranh, một mặt đối phó với tình hình địa chính trị với nhiều mối đe dọa, mặt khác là đáp ứng với những đòi hỏi cấp bách về trợ giúp quân sự cho Ukraine trong bối cảnh chiến tranh do Nga phát động. Chiến tranh đã quay trở lại châu Âu khi Putin điều quân xâm lược nước láng giềng Ukraine hôm 24 tháng 2. Đến hôm 16 tháng 3, phát biểu khai mạc Eurosatory, triển lãm quốc tế lớn nhất thế giới về quốc phòng và an ninh trên bộ và trên không, được tổ chức tại khu triển lãm Villepinte ngoại ô phía bắc thủ đô Paris. Và sau đó là trong bài phát biểu nhân lễ quốc khánh 14 tháng 7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhấn mạnh nước Pháp và Liên hiệp châu Âu đã bước vào kinh tế chiến tranh, ở đó các nước phải có sự sắp xếp, tổ chức chuẩn bị dài lâu. Tổng thống Macron bị giới đối lập chỉ trích là đã bi kịch hóa tình hình. Nhưng kinh tế chiến tranh là gì? Trong buổi họp báo sau hội nghị bàn tròn với các tập đoàn then chốt trong cỗ máy công nghiệp quốc phòng của Pháp, trong đó có Navancroup, Thales, Embedia, Nexter hay Dassault, để công chúng hiểu rõ hơn về điều mà Tổng thống Pháp gọi là kinh tế chiến tranh, Bộ trưởng Quân lực Sébastien Lecornu ngày 7 tháng 9 lưu ý, không thể để có chuyện đến khi xảy ra đối đầu thì Pháp mới phát hiện ra là không có khả năng sản xuất thêm vũ khí đạn dược. Chiến tranh Ukraine đã cho thấy nếu xảy ra xung đột, mức tiêu hao vũ khí đạn dược sẽ lớn đến thế nào. Bộ trưởng Le Cornu khái quát.
Chúng ta không phải là đang trong chiến tranh, mà chỉ là phải chuẩn bị để đối diện với chiến tranh nếu chẳng may nó xảy ra. Không phải là cứ đợi đến thời điểm nổ ra chiến tranh thì mới đặt câu hỏi liệu có được tiếp thêm đạn dược hay không. Nói đơn giản thì kinh tế chiến tranh là vậy đấy. Một đất nước đang sống trong cảnh hòa bình, ở đây tôi không nói đến khủng bố, thì phải sẵn sàng trang bị đạn dược, vũ khí thật nhanh. Nói đơn giản thì kinh tế chiến tranh là như vậy. Nói đến chiến tranh kinh tế là nói tới khả năng phòng thủ nhiều hơn, là nói đến về kinh tế. Kinh tế chiến tranh tức là chuẩn bị để không phải bị động chịu đựng.
Justement nous permet de ne pas subir. L'économie de guerre c'est se préparer à ne pas subir.
Ngày 27 tháng 10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đến thăm nhiều nhà máy chế tạo vũ khí tại tỉnh Cher, vùng Centre-Val-de-Loire, miền trung đất nước, khuyến khích động viên ngành công nghiệp vũ khí Pháp chế tạo nhiều hơn và nhanh hơn. Nhân dịp này, trên đài RFI Pháp ngữ ngày 28 tháng 10, ông Jean-Pierre Monny, Phó Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược của Pháp, IRIS, giải thích về các thách thức và mục tiêu của chính quyền Pháp về vấn đề vũ trang trong bối cảnh chiến tranh Ukraine.
L'objectif de l'exécutif aujourd'hui, c'est d'adapter.
Mục tiêu của chính quyền hiện nay là làm cho ngành công nghiệp và qua đó là làm cho quân đội Pháp thích nghi với thực tế là chúng ta đang chuyển sang cuộc xung đột cường độ cao. Chúng ta đã chuyển một số pháo và đạn dược cho Ukraine và cần phải phục hồi đầy kho dự trữ. Tôi xin nói thế này, đúng là quân đội Pháp được thiết kế, xây dựng như quân đội trong thời bình, vì chúng ta không có kho đạn dược với khối lượng cực kỳ lớn. Xin nhắc lại, đạn dược là loại sản phẩm có thời hạn sử dụng nhất định. Nếu không dùng đến thì khi hết hạn sử dụng, người ta phải tiêu hủy chúng. Chính vì lẽ đó, lượng đạn dược trong kho dự trữ của chúng ta không nhiều và Pháp bắt buộc phải sửa đổi một chút về cách vận hành, hoạt động của ngành công nghiệp để ngành công nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu phục hồi kho vũ khí đạn dược thật nhanh. Quả thực là trong ngắn hạn thì vấn đề là về số lượng, nhưng chúng ta đều biết là việc sản xuất nhiều hơn và nhanh hơn không thể được thực hiện chỉ ngay trong một sớm một chiều. Nó không chỉ liên quan đến một công ty, mà là toàn bộ chuỗi cung ứng, bao gồm cả về vật liệu thô. Chúng ta phải cải tiến tất cả nếu thực sự muốn sản xuất nhiều hơn và nhanh hơn. Hơn nữa, chúng ta vẫn phải cố gắng kiểm soát chi phí. Điều này không đơn giản chút nào.
Chiến tranh Ukraine đặt ngành công nghiệp và công nghệ quốc phòng của châu Âu nói chung và Pháp nói riêng trước một thử thách rất lớn. Từ khi nổ ra khủng hoảng COVID-19 với các biện pháp phong tỏa chống dịch, logic sản xuất trong nhiều thập niên qua đã cho thấy có nhiều bất cập. Nay thêm chiến tranh Ukraine với nhiều biện pháp trừng phạt cấm vận càng cho thấy các hệ thống quy trình không còn phù hợp. Báo Le Figaro trích dẫn nhận định hồi tháng 7 của tướng Thierry Burkhardt, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp.
Logic duy trì kho dự trữ ở mức thấp từng tháng thế, vì khi đó chúng tôi cho rằng có thể làm được nhiều việc trong thời gian ngắn, nhưng rồi chúng tôi nhận ra việc khôi phục trữ lượng vũ khí đạn dược sẽ khó khăn hơn. Việc thiếu tài chính để duy trì luồng cung cấp đã tạo ra sự lệ thuộc.
Chính vì thế, Bộ Quân lực Pháp muốn có các hành động bảo đảm an ninh, tránh lệ thuộc vào nước ngoài và lập các kho dự trữ có thể mang tính tường hỗ về các loại nguyên vật liệu thô quan trọng, chẳng hạn như nickel hoặc titan. Bộ trưởng Quân lực Sébastien Lecornu đã đề cập đến một chương trình tái dịch chuyển sản xuất về trong nước để bảo đảm là Pháp có thể tự chủ về vũ trang, đồng thời tăng cường đề phòng nguy cơ gián điệp và ngầm phá hoại có thể gây tác hại đến ngành công nghiệp vũ khí của Pháp. Trong số 10 loại vũ khí cần ưu tiên sản xuất mà Bộ trưởng Quân lực Pháp nêu lên có đạn pháo 155 ly hay đại bác tự hành César. Do thời gian chế tạo trong lĩnh vực vũ khí Pháp vốn rất lâu, nên Bộ Quân lực Pháp đang hối thúc ngành công nghiệp sản xuất vũ khí nhiều hơn, nhưng đặc biệt là phải với tốc độ nhanh hơn. Chẳng hạn, thời gian chế tạo đạn pháo 155 ly phải được rút ngắn từ 9 tháng xuống còn 3 tháng. Thời gian sản xuất đại bác César của hãng Nexter trước đây là 30 tháng, nay đã giảm xuống được còn 24 tháng, và mục tiêu tới đây sẽ là rút ngắn xuống còn 12 tháng. Tuy nhiên, Bộ trưởng Pháp không nói rõ thời hạn cụ thể để đạt mục tiêu nói trên. Tín hiệu tích cực từ giới công nghiệp quốc phòng Pháp là trong cuộc họp với Bộ trưởng Quân lực, các tập đoàn đã đồng ý là sẽ cố gắng để có thể giao hàng chỉ sau vài tháng đối với một danh sách các loại đạn dược, thiết bị và linh kiện do nhà nước lập ra. Thời hạn chính xác sẽ được xác định căn cứ vào mức độ phức tạp của các hệ thống vũ khí và năng lực sản xuất của các nhà máy.
Cũng phải nói thêm rằng, theo báo kinh tế Lysico, quân đội Pháp được phát triển theo mô hình toàn diện hoàn chỉnh, tức là có mọi thứ, nhưng chỉ với số lượng ít. Chẳng hạn, hiện tại Pháp có tổng cộng 74 đại bác César, nếu lấy từ kho để viện trợ thêm cho Ukraine 12 khẩu, tức là Pháp sẽ cần khẩn trương bù đắp 15% tổng số pháo tự hành César.
Như vậy là, ngành công nghiệp vũ khí Pháp vốn quen làm việc với thời hạn dài, chế tạo các loại vũ khí tinh vi và theo từng lô hàng nhỏ, nay được yêu cầu điều chỉnh năng lực sản xuất cả về số lượng và tốc độ. Thực ra thì theo khẳng định của Bruno Berthe, chủ tịch của Aresia với hãng tin Pháp AFP, và được Le Figaro trích dẫn, thì khả năng đẩy nhanh sản xuất của ngành công nghiệp quốc phòng Pháp là khá lớn, nhưng vấn đề là phải cải thiện khả năng phản ứng nhanh để đối phó với mức cầu tăng đột biến do khủng hoảng. Và để góp phần rút ngắn thời gian chế tạo vũ khí, đạn pháo, hỏa tiễn của cỗ máy công nghiệp quốc phòng, về phía quân đội, chính quyền Macron cũng đề nghị các binh chủng, hải quân, thủy quân, lục quân có những đơn đặt hàng dễ thực hiện hơn, bởi thêm một yêu cầu cụ thể tỉ mỉ về tính năng của vũ khí là thêm một rào cản cho tiến độ sản xuất. Ngoài ra, các thủ tục hành chính đối với phía các doanh nghiệp cũng phải được đơn giản hóa. Cái khó cho ngành công nghiệp vũ khí là chế tạo nhiều, sản xuất nhanh, nhưng vẫn phải bảo đảm kiểm soát được chi phí sản xuất theo yêu cầu của chính quyền Macron. Còn về ngân sách nhà nước để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng, chế tạo nhiều và nhanh hơn được dự kiến ra sao, nhất là sau nhiều năm Pháp cắt giảm ngân sách của ngành công nghiệp vũ trang. So với các nước khác thì ngân sách của Pháp cho công nghiệp vũ trang nhiều ít ra sao, ông Jean-Pierre Moni cho biết thêm.
Sur le projet de budget 2023, il notamment prévu 1 milliard d'euros.
Dự thảo ngân sách năm 2023 đặc biệt chú ý đến việc cung cấp 1 tỷ euro để khôi phục các kho dự trữ đạn dược và đạn pháo. Đây là một số tiền lớn hơn nhiều so với trong dự thảo ngân sách của những năm trước và liên quan đến vấn đề phục hồi kho dự trữ. Tôi muốn nói đây là một nỗ lực rất đúng lúc. Câu hỏi thực sự được đưa ra sẽ là liệu chúng ta có làm cho toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng thay đổi lâu dài hay không? Khi xảy ra một vụ xung đột cường độ cao, thì chúng ta sẽ phải dùng tới rất nhiều đạn dược. Về mức ngân sách quốc phòng của Pháp, chúng ta cần biết là kể từ khi có luật về lập kế hoạch chi tiêu quân sự cho giai đoạn 2019-2025, chúng ta vẫn đang trong giai đoạn tăng ngân sách quốc phòng nhiều hơn các đối tác châu Âu của Pháp. Vì vậy, chúng ta không cần khoản bổ sung đặc biệt. Câu hỏi thực sự được đặt ra hiện nay là phân bổ các khoản tiền bổ sung này như thế nào giữa các chương trình ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Dĩ nhiên là trước mắt, chúng ta phải nỗ lực trong ngắn hạn, Vấn đề cần làm ngay vẫn là phục hồi kho dự trữ đạn dược, nhưng không được để chuyện này tạo thành gánh nặng tác động đến các dự án dài hạn, chẳng hạn như chương trình hợp tác với Đức chế tạo chiến đấu cơ đời mới, hệ thống phòng thủ tương lai.
Ngân sách quốc phòng Pháp đã tăng mạnh từ vài năm qua và từ nay đến năm 2025 sẽ tăng thêm 3 tỷ euro mỗi năm để đạt 50 tỷ euro vào năm 2025. Tuy nhiên, theo báo kinh tế Le Seco, chiến tranh Ukraine đã thúc đẩy chính quyền Macron phải xem xét lại việc lập kế hoạch chi tiêu quân sự cho giai đoạn từ nay đến năm 2025, điều chỉnh các phương tiện cho phù hợp với các mối đe dọa. Đề xuất phải được Bộ trưởng Quân lực Pháp Le Cornu và Tổng tham mưu trưởng Quân đội Pháp đệ trình lên Quốc hội vào đầu năm 2023.